Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16, tháng 2, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 11 đến câu 13. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện kể rằng, anh du mục Bê-đuin biết có Thiên Chúa nhờ qua những dấu vết trên cát, những dấu chỉ trong thiên nhiên. Nhờ những vì sao sáng trong bầu trời đêm, những cánh hoa đẹp trong ánh sáng ban ngày, và nhờ những cây xanh tại ốc đảo đầy nước mát. Đơn sơ chỉ có thế, và cũng chỉ có những tâm hồn đơn sơ mới dễ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua những dấu chỉ đơn sơ nhưng vô cùng kỳ diệu. Những người biệt phái được nhắc đến trong tin mừng hôm nay rất thông thái, nhưng chẳng đơn sơ chút nào. Đã có cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và họ. Cuộc tranh luận này xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh và cá ra nhiều. Chứng kiến sự kiện lạ lùng như thế, nhưng các người biệt phái vẫn không tin sự hiện diện quyền năng và sứ mệnh thiên sai của Chúa Giêsu. Họ không nhận ra Chúa Giêsu chính là dấu lạ trước mắt họ. Chúa Giêsu mà họ đang thấy đây chính là đấng mà họ từng mong đợi. Đấng ấy đến trần gian để cứu độ muôn loài. Thật vậy, trước bao phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, họ đã không nhận ra Chúa, mà còn muốn Chúa thực hiện phép lạ thêm nữa. Họ đòi một dấu lạ từ trời. Trong khi những tâm hồn đơn sơ, ngay chính, đã có thể nhận ra Ngài là ai. Đôi khi chúng ta cũng giống như những người biệt phái. Khi chúng ta đòi Chúa thực thi những điều mình muốn như một điều kiện để chúng ta tin hoặc để chúng ta làm điều này điều kia cho Chúa. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, hàng ngày, Chúa luôn thể hiện phép lạ trước mắt chúng ta. Phép lạ rõ ràng và cụ thể nhất, đó là bí tích thánh thể. Qua lời truyền phép của linh mục, tức thì bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Sự biến chuyển đó vượt trên tầm hiểu biết của con người. Đòi hỏi con người phải có niềm tin và tấm lòng đơn sơ. Trong cuộc sống, người có niềm tin luôn được mời gọi nhận ra những dấu chỉ Thiên Chúa trải dài trong suốt hành trình đức tin của con người. Mỗi biến cố xảy đến cho thế giới, mỗi sự kiện xảy ra cho cuộc sống từng người, mỗi cuộc gặp gỡ trong ngày, đều là những dấu chỉ, và dấu chỉ nào cũng mời gọi con người tin yêu hơn. Có những tin vui là dấu chỉ, mời gọi cảm tạ tri ân. Có những thất bại là dấu chỉ, mời gọi ý thức thân phận mỏng giòn để tín thác vào Thiên Chúa. Có những mất mát là dấu chỉ thập giá, vén mở niềm hy vọng phục sinh. Có những con người là dấu chỉ, mời gọi yêu thương tha thứ nhiều hơn. Do đó, trong từng phút giây cuộc sống, người có niềm tin luôn được mời gọi tỉnh thức để nhận ra dấu chỉ. Nhận ra lời mời gọi là tình yêu của Thiên Chúa trong mọi sự. Thiên Chúa luôn đồng hành và biến đổi mọi điều trở nên tốt trong từng giây phút cuộc đời chúng ta. Mỗi người hãy khiêm nhường, đơn sơ và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Chúng ta sống với Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa như một đầy tớ vô dụng, không có quyền đòi hỏi Chúa điều gì. Chính lúc đó, chúng ta sẽ nhận ra những dấu lạ Thiên Chúa đang làm nơi chúng ta và xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn mọi biến cố với cái nhìn đức tin, để chúng con được hưởng những phép lạ mà không cần phải thách thức Chúa như những người Pha-ri-sêu thời xưa. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 13 tháng 2 vừa qua, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha, với sự tham dự của 164 hồng y, kể cả 20 hồng y tân cử. Trong cuộc họp báo trưa ngày 13 tháng 2 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong ngày đầu tiên, tức là ngày 12 tháng 2, sau bài tường trình của vị điều hợp và tổng thư ký hội đồng 9 hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã có 40 hồng y lên tiếng phát biểu về các vấn đề khác nhau liên quan đến dự án cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, đặc biệt là tương quan giữa tòa thánh và các giáo hội địa phương. một số hồng y kêu gọi đẩy mạnh tiến trình tản quyền về địa phương, những gì giáo phận và hội đồng giám mục có thể làm được thì nên tản quyền về địa phương theo nguyên tắc phụ đới. Nhưng cũng có một số hồng y khác đề cao vai trò của tòa thánh, nâng đỡ các giáo hội địa phương yếu, để các giáo hội này đỡ chịu sức ép từ các phía khác, kể cả từ các giáo hội giàu mạnh. Một số ý kiến kêu gọi tăng cường sự hiệp thông và cộng tác giữa các cơ quan trung ương tòa thánh với nhau. Vai trò của Phủ Quốc vụ Khanh cũng được đề cập tới, đặc biệt là trong các tương quan của tòa thánh với quốc tế, và Phủ Quốc vụ Khanh giúp duy trì sự thống nhất lập trường và đường lối của tòa thánh trong các quan hệ quốc tế. Một số phát biểu khác nói về trách nhiệm của giáo dân và vai trò chỗ đứng của phụ nữ, kể cả ở các vị trí trách nhiệm trong các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong phiên họp sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, có sự hiện diện của 164 hồng y so với 165 vị ngày 12 tháng 2. Vấn đề được bàn tới nhiều là kinh tế và các cơ quan kinh tế của tòa thánh. Đức Hồng Y George Bell, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế mới được Đức Thánh Cha thành lập, đã lên tiếng giới thiệu hoạt động của cơ quan này, và tiếp đến là giáo sư Zara người Manta, phó điều hợp viên Hội đồng Kinh tế, gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia. Trước đó, Đức Hồng Y Rehan Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, Chủ tịch của Hội đồng này, cũng trình bày cho Hồng Y đoàn về chức năng và hoạt động của Hội đồng. Chủ tịch Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã trình bày về hiện tình cơ quan này và viễn tượng tương lai. Các bài tường trình đó chiếm phần lớn thời giờ của khóa họp ban sáng. Sau đó, 18 Hồng Y đã lên tiếng yêu cầu giải thích làm sáng tỏ hơn một số điểm. Nhiều Hồng Y đã đánh giá tích cực hoạt động của các cơ quan được trình bày. Trong phiên họp ban chiều ngày 13 tháng 2, Đức Hồng Y Shin O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em, đã tường trình cho các Hồng Y về hoạt động của cơ quan này. Ủy ban đã nhóm phiên đầu tiên từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 2 vừa qua tại Vatican, và cho biết đã trình lên một số đề nghị để tăng cường chính sách bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục trong môi trường giáo hội ở các nơi trên thế giới. Sáng ngày 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị tấn phong 20 hồng y mới, trong đó có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đồng thời xác định sẽ tôn phong 4 thánh nữ vào ngày 17 tháng 5 sắp tới. Đây là công nghị lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong hồng y. Lần đầu tiên ngày 22 tháng 2 năm 2014, để phong 19 hồng y, và lần này 20 vị thuộc 18 quốc tịch. Giống như năm ngoái, hiện diện tại buổi lễ cũng có Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đáp lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài ngồi cạnh các hồng y đẳng giám mục và thượng phụ. Tiếp đến, có 145 hồng y, khoảng 100 giám mục và 8.000 tín hữu, trong đó có thân nhân, bạn hữu và giáo hữu của các tín chức hồng y. Đặc biệt đến từ Việt Nam, có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Cao Bằng Lạng Sơn, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh. Ngoài ra còn có các cha quản hạt Giáo phận Hà Nội, thân nhân, cộng tác viên và giáo hữu của Đức Tân Hồng Y Việt Nam, tổng cộng khoảng 60 người, không kể đông đảo linh mục, tu sĩ và trùng sinh Việt Nam ở Roma. Có một tín chức Hồng Y xin cứu không đến dự công nghị được vì tuổi cao sức yếu, đó là Đức Hồng Y José de Jesús Pimiento Rodríguez, 96 tuổi, nên đã xin nhận mũ đỏ tại gia. 19 tiến chức Hồng Y ngồi hai bên bàn thờ chính, trong khi các Hồng Y và các giám mục ngồi phía trước bàn thờ. Trong số các tân hồng y, có 15 vị dưới 80 tuổi và đến từ 14 quốc gia, gồm 5 vị người Âu, 3 vị người Á Châu, 3 vị Mỹ Latinh, 2 từ Phi Châu và 2 vị từ Úc Châu. Hai tiến chức hồng y Phi Châu đến từ Ethiopia và Cabo Verde, 2 vị người Úc đến từ New Zealand và quần đảo Tonga. 3 vị Á Châu là người Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. 3 vị Mỹ Châu Latinh đến từ Mexico, Uruguay và Panama. Ngoài ra, trong các tân hồng y có 4 vị thuộc các dòng tu, gồm 2 vị Don Bosco, 1 vị dòng thánh Vincent Paulo và 1 vị dòng thánh Augustino nhặt phép. Toàn hồng y đoàn có 13 hồng y cử tri thuộc các dòng tu, trong đó đông nhất là 4 vị thuộc dòng Don Bosco. Vị hồng y duy nhất được Đức Thánh Cha bổ nhiệm cho giáo triều Roma lần này là Đức Hồng y Dominic Mamberti, sinh tại Maroc cách đây 63 năm, nhưng nguyên quán tại đảo Corse bên Pháp. Năm 2006, sau 4 năm làm sứ thần tòa thánh tại Sudan, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm ngoại trưởng tòa thánh. Hồi tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco chọn Ngài làm chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh. Riêng Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Ngài đứng thứ 6 trong danh sách các vị được tấn phong lần này. Năm nay Ngài 77 tuổi, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967, thuộc lớp đầu tiên của Giáo hoàng chủng viện Thánh Pio X Đà Lạt, và 24 năm sau được bổ nhiệm làm giám mục phó Đà Lạt ngày 11 tháng 10 năm 1991, và trở thành giám mục chính tòa 3 năm sau đó. Cách đây 5 năm, Ngài được bổ nhiệm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội, và chỉ 11 ngày sau đó, tức là ngày 13 tháng 5 năm 2010, Ngài trở thành Tổng giám mục chính tòa Hà Nội, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Cũng như hầu hết các hồng y trong đợt này, Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn không hề được tòa thánh báo trước việc chọn Ngài làm hồng y, và Ngài chỉ được Đức Tổng giám mục Girenly, đại diện tòa thánh không thường trú ở Việt Nam, chính thức báo tin việc bổ nhiệm này 1 giờ sau khi Đức Thánh Cha công bố danh tánh các tiến chức hồng y trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng vừa qua tại Vatican. Lễ phong hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Khi tiến lên bàn thờ chính, Đức Thánh Cha đã đến chào Đức Nguyên Giáo Hoàng, rồi tiến tới trước mộ Thánh Phêrô cúi mình, thinh lặng cầu nguyện. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Dominic Mamberti, vị đứng đầu danh sách các tiến chức, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời cũng chào thăm vị tiền nhiệm của Ngài đang hiện diện. Tiếp đến, sau lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã nghe đọc đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, đoạn thứ 12 và 13, đề cao vai trò của Đức Bác Ái, dù thông thạo mọi sự, dù làm những công trình to lớn hay bao công việc khác, nếu không có Bác Ái thì cũng vô ích. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Thánh Thư vừa đọc và đề cao tầm quan trọng của Đức Ái trong đời sống các vị được giao phó trọng trách trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói, anh em Hồng Y thân mến, tước Hồng Y chắc chắn là một địa vị, nhưng không phải là địa vị vinh dự. Nguyên danh từ Cardinale đã cho thấy điều đó, từ này gợi lại từ Cardine, nghĩa là bản lề. Vì thế, đây không phải là một cái gì phụ thuộc, trang trí, làm cho người ta nghĩ đến một huy chương danh dự, nhưng là một bản lề, một điểm tựa và sự chuyển động thiết yếu đối với đời sống của cộng đoàn. Anh em là những bản lề được tháp nhập vào giáo phận Roma, là giáo phận chủ trì cộng đoàn hiệp thông Bác Ái Hoàn Vũ. Biết yêu thương bằng những cử chỉ từ nhân. Từ nhân là ý hướng cương quyết và bền bỉ, luôn luôn muốn điều thiện và cho tất cả mọi người, kể cả những người không thích chúng ta. Rồi Thánh Tông Đồ nói rằng, Đức Bác Ái không ghen tương, không háo danh, không tự kiêu tự đại. Đây thực là một phép lạ của Đức Bác Ái, vì con người chúng ta, tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng ghen tương và kiêu ngạo do bản tính của chúng ta đã bị thương tổn vì tội lỗi. cả những địa vị trong giáo hội cũng không được miễn nhiễm khỏi cám dỗ này. Nhưng chính vì thế, anh em thân mến, sức mạnh thần linh của Đức Bác Ái có thể càng nổi bật trong chúng ta, sức mạnh biến đổi con tim đến độ không còn là bạn sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong bạn, và Chúa Giêsu là tất cả tình yêu. Ngoài ra, Đức Bác Ái không thiếu sự tôn trọng, không tìm tư lợi. Hai đặc điểm này cho thấy, ai sống trong Đức Bác Ái thì không quy hướng vào mình. Ai tự quy vào mình thì chắc chắn họ không nhận thấy điều đó, vì tôn trọng chính là khả năng để ý đến người khác, đến phẩm giá, hoàn cảnh và những nhu cầu của họ. Ai tự tập trung vào mình thì chắc chắn sẽ tìm tư lợi, và dường như họ thấy đó là điều bình thường, hầu như là điều bắt buộc. Lợi lộc ấy cũng có thể được bọc bằng những bộ áo cao thượng, nhưng bên dưới đó vẫn luôn luôn là tư lợi. Trái lại, Đức Bác Ái làm cho bạn không tự tập trung vào mình và đặt bạn ở nơi trung tâm đích thực là một mình Chúa Kitô. Như thế, bạn có thể nói một người tôn trọng và quan tâm đến thiện ích của tha nhân. Và như thế, bạn có thể là một người tôn trọng và quan tâm đến thiện ích của tha nhân. Thánh Phaolô nói, Đức Bác Ái không thịnh nộ, không để ý đến điều ác phải chịu. Đối với người mục tử, sống tiếp xúc với dân chúng, không thiếu những dịp để nổi giận. Và chúng ta càng có nguy cơ nổi giận trong những tương quan với các anh chị em của mình, vì trong thực tế, chúng ta ít có lý do để chữa mình. Cả trong trường hợp này, Đức Bác Ái và chỉ có Đức Bác Ái mới giải thoát chúng ta. Giải thoát chúng ta khỏi nguy cơ phản ứng theo sự thúc đẩy của bản năng, nói và làm những điều sai lầm, và nhất là Đức Bác Ái giải thoát chúng ta khỏi nguy cơ tử vong của sự giận dữ bị dồn nén, bị âm ỉ bên trong, khiến bạn để ý những điều ác mà bạn phải chịu. Không, điều này không thể chấp nhận được nơi con người của giáo hội. Người ta có thể tha thứ sự nổi giận nhất thời rồi nguội ngay đi, nhưng đối với sự oán hận thì không. Xin Chúa giúp chúng ta xa tránh và giải phóng chúng ta khỏi những điều ấy. Thánh Phaolô nói thêm rằng, Đức Bác Ái không vui mừng vì điều bất công, nhưng vui mừng vì chân lý. Ai được kêu gọi thi hành công tác phục vụ là cai quản trong giáo hội, thì phải có một ý thức mạnh mẽ về công lý, đến độ thấy rằng không thể chấp nhận bất kỳ điều bất công nào, cả điều bất công có lợi cho bản thân hoặc cho giáo hội. Đồng thời, vui mừng vì chân lý. Thật là một thành ngữ đẹp dường nào. Người của Thiên Chúa là người được chân lý thu hút và tìm thấy chân lý trọn vẹn trong lời và trong thân mình của Chúa Giêsu Kitô. Chúa là nguồn mạch niềm vui vô tận của chúng ta. Ước gì dân Chúa luôn có thể tìm thấy nơi chúng ta sự quyết liệt tố giác bất công và vui mừng phục vụ chân lý. Sau cùng, Đức Bác Ái tha thứ tất cả, tin tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ở đây, trong bốn lời này, có chứa đựng một chương trình đời sống thiêng liêng và mục vụ. Tình yêu được Chúa Thánh Linh đổ vào tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta sống và trở thành thế này, thành người có khả năng luôn luôn tha thứ, luôn luôn tin tưởng, bị đầy tràn niềm tin nơi Thiên Chúa, có khả năng luôn luôn mang lại hy vọng, bị tràn đầy hy vọng nơi Thiên Chúa, trở thành những người biết kiên nhẫn chịu đựng mọi tình trạng, mọi người anh chị em trong niềm kết hiệp với Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chịu đựng gánh nặng của tất cả tội lỗi chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, tất cả những điều ấy không đến từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình thương, và Ngài thi hành mọi điều ấy nếu chúng ta ngoan ngoãn đối với tác động của Thánh Linh của Ngài. Vì vậy, chúng ta phải trở thành những người được tháp nhập và ngoan ngoãn. Hễ chúng ta càng được tháp nhập vào giáo hội ở Roma, thì chúng ta càng phải trở nên ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, để Đức Bác Ái có thể mang lại hình thái và ý nghĩa cho tất cả những gì chúng ta sống và làm. Được nhập tịch vào giáo hội chủ trì trong Đức Bác Ái, ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh là đấng đổ tràn tâm hồn chúng ta tình yêu của Thiên Chúa. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong hồng y mới. Ngài nói, anh chị em thân mến, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y Đoàn để các vị được hiệp nhất với tòa thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang mặc phẩm phục màu đỏ, các vị hồng y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma, cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền năng của Thiên Chúa toàn năng của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố, các anh em chúng tôi sau đây là hồng y của hội thánh Roma. Đến đây, Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 20 hồng y mới. Cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay chào mừng khi tên mỗi vị được nhắc đến. Đức Thánh Cha ấn định 3 vị tân hồng y thuộc đảng phó tế, 17 vị còn lại là các hồng y thuộc đảng linh mục, hầu hết là các vị đang coi sóc các giáo phận ở các nơi. Nhà thờ hiệu tòa được Đức Thánh Cha chỉ định cho Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn là nhà thờ giáo xứ Thánh Tomaso Tông Đồ ở khu ngoại ô phía đông nam Roma, cách trung tâm chừng 30 cây số. Giáo xứ này được thành lập cách đây 51 năm. Thánh đường mới của giáo xứ được khánh thành cách đây 2 năm và hồi năm ngoái đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Tiếp tục nghi thức theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Các tiến chức hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô nơi bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp, luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín, thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ giáo hội, theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt đến quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong hồng y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân hồng y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha. Các vị đến chào các hồng y cũ, rồi lên ngồi trên 19 chiếc ghế dành cho các vị phía tay trái của Đức Thánh Cha, đối diện với hàng ghế của các hồng y cũ. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với kinh lạy Cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha, xin cho các tôi tớ Chúa là các tân hồng y khi kiên trì xây dựng giáo hội, chiếu tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyển. Phần thứ hai của công nghị là việc phong hiển thánh cho 3 vị trần phước, 1 vị người Pháp, 2 vị người Palestine. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật công nghị ngoại thường Hồng Y Đoàn diễn ra tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về việc cử hành thánh thể theo sách minh giáo của Thánh Giustino. Như quý vị và các bạn đã nghe biết, hai cuốn sách minh giáo của Thánh Giustino được viết vào nửa thế kỷ thứ hai, đã để lại cho chúng ta một tài liệu quý. Về thần học thánh thể và về chứng tích liên hệ tới việc cử hành thánh thể vào thời đó. Về phương diện phụng vụ thánh thể, Thánh Giustino đã mô tả buổi cử hành thánh thể cho một vị hoàng đế ngoại giáo và cho Thượng viện Roma, để cho họ thấy điều chính yếu của Kitô giáo và để đánh tan những nghi ngờ nơi họ về tính cách mê tín nơi Kitô giáo. Trong sách minh giáo của Thánh Giustino, việc cử hành thánh thể đi liền với nghi thức ban phép rửa tội như là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Việc cử hành thánh thể cũng được mô tả một cách riêng biệt như một lễ nghi trong cuộc tập họp của cộng đoàn Kitô trong ngày Chủ nhật. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng việc cử hành thánh thể vào giữa thế kỷ thứ hai đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape, như chúng đã thấy trong truyền thống của Thánh Phaolô, như được mô tả trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ngoài ra, người ta cũng nhận ra một cơ cấu với một số yếu tố căn bản của buổi cử hành thánh thể, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Trước tiên, buổi cử hành này có việc đọc lời Chúa. Sách minh giáo viết như sau: vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo, khích lệ họ, bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe đọc. Trích sách minh giáo thứ nhất, đoạn 67. Ở đây chúng ta có việc đọc sách thánh gồm có Tân Ước mà Thánh Giustino gọi là các bài tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và lời giảng giải của Ngài, mà ngày nay chúng ta gọi là Phúc Âm, và các sách khác của các thánh tông đồ, khi họ có được các sách đó. Sách thánh cũng là sách các tiên tri. Như vậy, cuộc hội họp của cộng đoàn Kitô giáo tiếp nối truyền thống của Do Thái giáo trong việc đọc Cựu Ước. Vào thời kỳ đầu, giáo hội chưa xác định phải đọc bao nhiêu bài sách thánh hoặc đọc những bài nào, nhưng còn để co giảng tùy theo thời giờ cho phép. Sau khi nghe sách thánh, bao giờ cũng có bài giảng trong ngày Chủ nhật. Thánh Giustino cũng đã giải thích ngay nét chính yếu của bài giảng, tức là giải thích các bài sách thánh vừa nghe đọc, để rồi từ đó rút ra những áp dụng thực hành cho cuộc sống và những lời khuyến khích, răn bảo cộng đoàn. Ngày nay, công cuộc canh tân phụng vụ đã lấy lại truyền thống này, là bắt buộc phải giảng trong các lễ Chúa Nhật và các lễ buộc. Và bài giảng phải rút ra từ các bài sách thánh của thánh lễ, thay vì nói dông dài đâu đâu, hoặc là những bài thuyết giáo, hoặc những bài trình bày giáo lý. Điều này đã được Bộ Giáo luật mới ghi rõ trong khoảng 767 như sau. Trong các hình thức trình bày giáo thuyết, thì bài giảng có địa vị ưu việt và là thành phần của chính buổi cử hành phụng vụ và được dành cho linh mục hay phó tế. Trong các bài giảng suốt năm phụng vụ, người ta trình bày các mầu nhiệm đức tin và các nguyên tắc của đời sống Kitô được rút ra từ các bài sách thánh. Trong các ngày Chủ nhật và các lễ buộc, và trong mọi thánh lễ, khi cử hành có giáo dân tham dự, người ta phải có bài giảng và không được phép bỏ nếu không có lý do rất quan trọng. Tiếp theo việc đọc sách thánh và bài giảng là lời nguyện giáo dân. Ở đây sách minh giáo đã nói rất vắn tắt như sau. Rồi mọi người đứng lên cầu nguyện. Lời cầu nguyện này đã có từ lâu đời. Ngay thời Thánh Phaolô trong thư gửi cho môn đệ Timôteo, thư thứ nhất Timôte chương 2 câu 1 đến câu 4. Trước hết tôi khuyên ai nấy hãy khấn nguyện cầu xin kêu vang và cảm tạ cho mọi người, cho các vua chúa, cho các người có chức quyền, để chúng ta được sống bình an, đạo đức và xứng đáng. Điều đó là điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu chuộc chúng ta, và muốn nhân loại được cứu rỗi và hiểu biết sự thật. Rồi các tín hữu hôn bình an, ở đây chúng ta thấy việc ban bình an đã được cử hành ngay sau lời nguyện giáo dân. Tiếp theo lời nguyện giáo dân là việc dâng lễ vật. Sách Minh Giáo tường thuật như sau. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu được đưa lên. Tất cả các phần trên chuẩn bị cho nghi thức quan trọng, đó là kinh nguyện thánh thể. Sách Minh Giáo rất vắn tắt trong việc này. Chúng ta có thể trích đoạn sau đây như sau. Vì chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể, tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tuy vắn tắt, nhưng Thánh Giustino đã cho thấy nội dung của kinh nguyện thánh thể, tức là việc cầu nguyện và chúc tụng tạ ơn. Và vào thời của ngài, chưa có những mẫu nhất định, và các vị chủ sự còn được tự do sáng tác trong mỗi lễ cử hành. Buổi cử hành thánh thể được tiếp tục với việc rước lễ và việc kiệu mình Thánh Chúa cho những người vắng mặt. Sách Minh Giáo viết như sau. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Trong buổi cử hành thánh thể, sách Minh Giáo cũng nói tới việc đóng góp tiền cho các hạng người. Trong buổi cử hành thánh thể, sách Minh Giáo cũng nói tới việc đóng góp tiền của cho các hạng người túng thiếu trong cộng đoàn. Như vậy, cơ cấu của buổi cử hành thánh lễ vào giữa thế kỷ thứ hai đã rất giống cơ cấu thánh lễ ngày nay. Nếu chúng ta so sánh các yếu tố được nói tới trong các sách Minh Giáo của Thánh Giustino vào giữa thế kỷ thứ hai với các yếu tố được ghi nhận trong sách Giáo huấn các tông đồ vào đầu thế kỷ thứ hai, chúng ta có những điểm mới sau đây. Thứ nhất, kinh nguyện thánh thể trong sách Giáo huấn của các tông đồ có nội dung và hình thức khác nhau. Kinh này được phân chia thành nhiều khúc và có đệm giữa các lời đáp của cộng đoàn với tiếng Amen. Còn kinh nguyện thánh thể trong các sách Minh Giáo của Thánh Giustino dài hơn, tùy theo khả năng của vị chủ sự và được sáng tác liên tục với một lời kết thúc bằng tiếng Amen. Qua tài liệu Thánh Giustino để lại, chúng ta đã thấy giáo hội vào giữa thế kỷ thứ hai đã trở thành thánh thể theo như lệnh truyền của Chúa trong bữa tiệc ly. Thánh thể đã được tách rời khỏi bữa ăn thân hữu Agape, và cơ cấu buổi cử hành thánh thể đã dần dần được thành hình với một cơ cấu đã khá hoàn hảo, gồm những yếu tố chính diễn tả mầu nhiệm thánh thể, hy tế thánh giá và sự tham dự của giáo dân. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài khác, đó là học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội, với bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội và hội nhập văn hóa. Giáo hội nhận thức rằng sức mạnh của niềm tin Kitô giáo có thể góp phần canh tân những thực tại văn hóa và xã hội, nên những giáo huấn của giáo hội nhằm đến việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bày tỏ ý nghĩa xã hội của tin mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, huấn quyền của giáo hội đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của xã hội và thời đại. Qua thông điệp Centesimus Annus, Bách Chu Niên, số 5, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời rằng, giáo hội có những điều cần phải nói về tình trạng nhân sinh đặc thù của cá nhân và cộng đồng, của quốc gia và quốc tế. Giáo hội hình thành một học thuyết đích thực về những tình trạng ấy, một bộ sưu tập có khả năng giúp giáo hội phân tích những thực tại xã hội, phê phán các thực tại ấy và đưa ra những phương hướng cần phải theo để đạt được những giải pháp công bằng cho những vấn đề có liên quan. Cũng trong số 5 của thông điệp Bách Chu Niên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đề cập đến sự can thiệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào những thực tại xã hội và chính trị của thời đại, vì thông điệp Rerum Novarum đã làm cho giáo hội có được địa vị công dân như trước đây giáo hội vẫn từng là, giữa những thực tại thay đổi của đời sống công cộng, và thế đứng ấy về sau này càng được khẳng định cách đầy đủ hơn. Trước hết, học thuyết xã hội của giáo hội đã đưa ra một nhãn quan tổng thể về con người và một sự hiểu biết trọn vẹn về những chiều hướng cá nhân và xã hội của con người. Khoa nhân học Kitô khẳng định chắc chắn về phẩm giá cao trọng của con người là không thể bị tước đoạt. Từ đó, giáo huấn của giáo hội đặt những thực tại lao động, kinh tế và chính trị vào trong một viễn tượng nguyên thủy, làm tỏa sáng những giá trị nhân bản đích thực, đồng thời mời gọi và nâng đỡ các Kitô hữu sống vai trò chứng nhân Kitô giáo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống cá nhân, đời sống văn hóa và xã hội. Thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 23 đã lý giải rằng, nhờ vào những hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần mà các Kitô hữu trở nên người có khả năng thể hiện luật mới về tình yêu. Cũng vậy, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 1 câu 14 nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần đấng bảo đảm cho phần gia nghiệp của chúng ta, để nhờ đó toàn thể con người được đổi mới từ bên trong hướng đến việc hoàn thành sự cứu chuộc của thân xác. Như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy nền tảng luân lý của mọi hoạt động xã hội là nhắm vào sự phát triển mang tính nhân bản của con người và chuẩn mực của hoạt động xã hội là phải phù hợp với thiện ích đích thực của nhân loại. Học thuyết xã hội được coi như những nỗ lực nhằm mục đích tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người thể hiện được thiên chức trọn vẹn của mình. Nhân học Kitô giáo đem lại sức sống và giúp cho các tín hữu Kitô thực thi mục vụ là nhiệm vụ hội nhập văn hóa bằng lòng tin. Việc mục vụ này dựa vào sức mạnh của tin mừng, đổi mới con người từ bên trong, từ những tiêu chuẩn phán đoán của con người hiện đại, từ động lực dẫn đến những quyết định của họ, từ những suy nghĩ và chuẩn mực đời sống của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định trong thông điệp Redemptoris Missio số 52 rằng, về phần giáo hội, thông qua việc hội nhập này, giáo hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì, và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Số 11 của thông điệp cho thấy, thế giới hiện nay đang có sự rạn nứt rõ rệt giữa tin mừng và văn hóa, do quan niệm mang tính trần tục về ơn cứu độ, giản lược Kitô giáo thành một sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hạnh phúc. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fideles Laici năm 1989 số 35 rằng, giáo hội cần phải thực hiện một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực phúc âm hóa, và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Thế nên, số 5 của thông điệp Centesimus Annus đã lý giải rằng, học thuyết xã hội của giáo hội được đặt trong đường hướng của công cuộc tân phúc âm hóa, là một nhu cầu cấp bách cho thế giới hôm nay, nên cần phải công bố học thuyết xã hội của giáo hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Giáo hội dựa vào giáo huấn xã hội để quyết định bản tính, phương thức, sự nối kết và phát triển của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Giáo huấn xã hội là một biểu hiện của thừa tác vụ phúc âm hóa xã hội nhằm mục đích soi sáng, khuyến khích và nâng đỡ sự thăng tiến toàn diện con người qua việc thực thi ơn giải thoát của Kitô giáo trong cả chiều hướng trần thế và siêu việt. Giáo hội hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Giáo hội tác động đến xã hội và văn hóa của thời đại mình để hoàn thành sứ mạng loan báo sứ điệp Kitô giáo một cách mới mẻ cho mọi người qua những hoàn cảnh khó khăn, đấu tranh và thách đố trong xã hội. Số 11 của thông điệp Redemptoris Missio đã dẫn giải rằng giáo hội đã làm mọi cách để đức tin soi dẫn cho con người thời đại mới hiểu được một sự thật là cuộc giải thoát thật sự chính là biết mở rộng lòng mình ra cho tình yêu của Đức Kitô. Hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội diễn tả cách sống động và cụ thể về sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội trong những thực tại xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của thế giới. Sứ điệp xã hội của Tin Mừng hướng dẫn giáo hội trong hoạt động mục vụ theo hai chiều kích của giáo hội. 1. Giúp cho mọi người khám phá ra sự thật và lựa chọn con đường họ sẽ đi theo. 2. Khích lệ các Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng với tinh thần phục vụ trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 số 51 rằng: Ngày nay hơn bao giờ hết, lời Chúa sẽ không thể được công bố và đón nhận nếu như không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng thể hiện quyền năng đó trong hoạt động của các Kitô hữu, là những người phục vụ anh chị em mình, đến độ dám đánh đổi tất cả sinh mạng và tương lai của họ. Số 57 của thông điệp Centesimus Annus cũng đề cập đến cách thức mới mẻ để rao giảng Tin Mừng, giúp cho giáo hội hiểu rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, sứ điệp xã hội của giáo hội sẽ được tín nhiệm mau chóng hơn nhờ vào bằng chứng của hành động hơn là vào kết quả của tính logic nội tại và tính kiên định của sứ điệp này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi được một thanh niên hỏi, trong cuộc đời bác cảm thấy lúc nào mình hạnh phúc nhất? Một cụ già 79 tuổi đã chia sẻ như sau. Hồi bác còn nhỏ, cuộc sống thật khó khăn. Cha mẹ của bác đi làm ở xa, cả ngày mới về. Thỉnh thoảng, mẹ mua quà về cho mấy anh chị em của bác. Khi thì chiếc bánh, khi thì mấy viên kẹo. Những lúc đó, bác thật sự thấy mình là người hạnh phúc nhất. Đến tuổi đi học, lần đầu tiên bác đánh vần và đọc được tên mình. Bác thấy tự hào vô cùng, chạy đi khoe khắp nơi. Lúc đó là thời gian bác thấy mình hạnh phúc nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, bác được nhận vào làm việc ở một công ty lớn. Cầm trên tay tháng lương đầu tiên, bác sung sướng biết bao. Có lần bác bị tai nạn, phải nằm viện khá lâu. Những ngày ở bệnh viện, bác đã suy nghĩ được nhiều điều mà trước kia bác không nghĩ đến. Bác được gặp lại bạn bè và người thân. Theo bác, khoảng thời gian ấy cũng thật tuyệt vời. Và bây giờ ở tuổi 79, bác vẫn có thể đến đây tập thể dục hàng ngày. Bác thấy mình vẫn có ích cho người xung quanh. Đây là thời khắc tuyệt vời nhất của bác. Cháu hãy nghĩ một giai đoạn mới của cuộc đời giống như một chương mới của một quyển sách. Dù có đau khổ hay buồn vui đều có giá trị cho quyển sách cuộc đời. Cháu cứ đọc rồi sẽ thấy hay. Quý vị và các bạn thân mến, cụ già trong câu chuyện quả là người thấu đạt ý nghĩa hạnh phúc của một đời người. Trong mỗi giai đoạn, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều chất chứa những giá trị tích cực, những điều thú vị. Nếu chúng ta biết khám phá, biết tận hưởng thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và rất đáng yêu. Đừng nuối tiếc quá khứ, cho dù đó là một quá khứ đẹp. Nhiều người đã không thể trở về với thực tại cuộc sống, nhất là một thực tại không như ý, như tâm trạng của chú hổ, mãi gặm một nỗi căm hờn trong củi sắt, vì mãi than trách thời oanh liệt, nay còn đâu, được diễn tả qua bài thơ Hổ Nhớ Rừng của thi sĩ Thế Lữ. Cũng vậy, mãi gặm nhấm những quá khứ đau buồn, hay mãi dằn vặt lương tâm vì những sai lầm trong quá khứ cũng là điều vô ích, vì chúng ta không thể quay ngược thời gian để chuộc lại lỗi lầm. Với tương lai, chúng ta luôn có những cái đích để nhắm tới, những mục tiêu phải đạt được. Nhất là trong cuộc sống hiện nay, người ta luôn phải lập trình, phải lên kế hoạch cho mọi công việc sẽ làm trong tương lai. Đó là điều rất tốt và rất cần thiết, vì kết quả cuộc sống trong tương lai như thế nào tùy thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của chúng ta trong hiện tại. Tuy nhiên, tương lai luôn có những bất ngờ cho đời sống của mỗi người. Chúng ta không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra, cho dù trong một giờ, một khắc của tương lai mà thôi. Sống giây phút hiện tại là sống tâm tình phó thác và tạ ơn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng phán dạy rằng, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chúa ban cho mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những nét độc đáo riêng. Mỗi khoảnh khắc đều rất thiêng liêng và mỗi giây phút đều chiếm một vị trí đặc biệt trong thời gian. Hãy tạ ơn Chúa từng giây phút hiện tại mà mình đang sống. Đừng nghĩ hạnh phúc là cái đích điểm mình sẽ đạt đến trong tương lai. Vì hạnh phúc không phải là cả một con đường, nhưng là từng chấm nhỏ được nối kết với nhau trong hiện tại. Hãy xây dựng một cuộc đời hạnh phúc bằng cách sâu kết từng giây phút chu toàn bổn phận trong hiện tại với nhau. Lạy Chúa, trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm này, xin giúp chúng con biết lắng đọng tâm hồn để hướng về Chúa, biết nhìn nhận Chúa là nguồn hạnh phúc thật của đời sống, để chúng con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại với Thiên Chúa và với anh em. Amen.
Đời con viễn xứ chẳng biết đâu ngày về, tìm trong quá khứ một nỗi buồn lẻ thế. Chốn đây nghe lòng tái tê, giá băng xuân hồng ngủ mê, kiếp tha hương sao lặng lẽ. Giờ đây bên Chúa kia ánh xuân rạng ngời, thời gian tan biến ngàn nỗi niềm đơn côi. Sống trong an bình thảnh thơi, sáng tươi hy vọng Chúa ơi. Tháng năm phúc ân đầy vơi, yêu thương vời vợi, tình ngài yêu thương vượt quá mây trời. Một mùa xuân mới là cả niềm vui chào dâng phơi phới Chúa thương con người. Ngài là mùa xuân hạnh phúc đẹp tươi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.